Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cùng với vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Hiện tấn đọc dùm bài Trung Bộ 2 Tiểu Kinh Marugangka. Kinh Trung Bộ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trung Bộ 2 Tiểu Kinh Marugangka số 63. Một thời Thế Tôn trú ở Sabati tại Yetavana, rồi tôn giả Marugangka Punta gửi lên sự tư duy như sau. Có một số vấn đề Thế Tôn không trả lời, loại bỏ ra một bên. Thế giới là thường còn hay vô thường? Thế giới là hữu biên hay vô biên? Sinh mạng và thân này là một hay khác? Như Lai có tồn tại hay không? Tồn tại sau khi chết? Thế Tôn không trả lời cho ta biết, vậy ta phải đi tìm Thế Tôn để hỏi những ý nghĩa này. Nghĩ vậy rồi, tôn giả Marugangka Punta đi đến bạch hỏi Thế Tôn về những nghi vấn ở trên, thỉnh cầu Thế Tôn trả lời dứt khoát rằng biết hoặc không biết. Đồng thời suy nghĩ, nếu Thế Tôn trả lời thì ta sẽ sống phạm hạnh theo hướng dẫn của Thế Tôn, bằng không ta sẽ hoàn tục.
Tiếp hỏi đọc tiếp dùm khúc.
Này Marugangka Punta, ví như một người bị bắn bởi mũi tên có tẩm thuốc độc, bạn bè bà con mời một y sĩ đến trị thương, nhưng người ấy nói: tôi sẽ không rút mũi tên ra nếu chưa biết rõ dòng tộc, tên họ, hình dáng, nơi ở của người bắn. Tôi sẽ không rút mũi tên ra nếu chưa biết cung tên được làm bằng chất liệu và cấu tạo như thế nào, tẩm chất độc gì. Này Marugangka Punta, người ấy sẽ chết và không biết được gì. Cũng vậy, này Marugangka Punta, nếu có ai nói như sau, ta sẽ sống theo phạm hạnh. Nếu Thế Tôn trả lời ta, thế giới này, thế giới là thường còn hay vô thường, thì người ấy sẽ chết mà vẫn không được Như Lai trả lời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần Kinh Nikaya, tức là thuộc Trung Bộ Quyển 2. Thì đây tức là vào thời Đức Phật, có một thầy tỳ kheo đến thưa hỏi với Đức Phật như thế này, tức là thế giới này hữu biên hay là vô biên, sinh mạng và thân này là một hay là khác, Như Lai có tồn tại hay không, tồn tại sau khi chết. Nếu mà Thế Tôn mà không trả lời cho đầy đủ thì con xin hoàn tục. Thì đây qua cái phần này để cho đại chúng biết rằng trong cái bản kinh này có một thầy tỳ kheo đến gặn hỏi Đức Thế Tôn những cái điều mà nó không đi đến con đường khổ và thấy được bản chất của khổ để diệt khổ. Do đó Thế Tôn im lặng không trả lời. Do im lặng không trả lời cho nên cái vị này một hai nói như thế này: nếu mà Đức Thế Tôn không trả lời thì con sẽ xin hoàn tục. Qua cái phần này coi thử có giống chúng ta hay không. Bởi vì mục đích của Thế Tôn nói ra những điều mà chúng ta đang bị bệnh để giải quyết những cái mầm mống sanh tử. Đại chúng có nhớ lại trong một cái đoạn nhân duyên, tức là Thiền Sư Huyền Giác. Thiền Sư Huyền Giác sau khi nghe xem Kinh Di Ma Cật ngộ được cái tâm chỉ, cho nên cuối cùng gặp ngài Quyền Sách. Thì Quyền Sách nói á, nếu mà đời này mà không có người chứng minh á, thì gọi là thiên nhiên ngoại đạo, cho nên phải đến có những người chứng minh cho cái sự tu tập của mình. Sau khi thiền sư Quyền Giác đi đến gặp Lục Tổ Huệ Năng, tức là đi quanh ba vòng xong trống tích trượng đứng, thì Lục Tổ nói phàm là bậc sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ đâu mà đến lớn lói ngạo mạn như thế? Thiền sư Quyền Giác đáp: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Tức là chúng ta tu học gấp rút để gạn lọc những cái mầm mống sanh tử, cái mầm mống khổ đau, chứ chúng ta không có lý luận. Đại chúng mà chúng ta học Phật pháp mà chúng ta lý luận, thì ở đây Đức Phật khẳng định luôn, giống như có một người bị một mũi tên bắn vào người, thì cái ông bác sĩ này ông đến ông chuẩn bị rút mũi tên ra, thì mình nói như thế này: ông đừng có rút mũi tên ra, tôi sẽ hỏi cho ông một điều, ai bắn tôi trúng mũi tên này, dòng tộc bà con như thế nào, mũi tên làm bằng chất liệu nào này như thế nào? Thì Phật nói nếu người này hỏi mà điều tra cho đúng chỗ đúng nơi á, thì sao? Bị gì? Bị thuốc độc nó ngấm nó chết. Thì hỏi thật quý Phật tử, có quý Phật tử có bị mũi tên không? Bị mũi tên gì? Những người mà có học thức nhiều chừng nào á, thì ngược lại bị mũi tên gì bắn vô, biết không? Mũi tên tri thức. Còn những người mà thường thì bị mũi tên gì? Chúng ta mà học hỏi nhiều chừng nào á, là chúng ta bị những cái mũi tên tri thức nó lừa mình, mà mình tưởng trên cái đó là chứng nghiệm, nhưng mà thật là chi giải. Đây chỉ là những cái đoạn đường chi giải chứ chưa phải là chứng nghiệm, mà do đó chúng ta tìm hiểu ngọn ngành thì mũi tên độc tham sân si mạng nghi tật đố đã giết mình, cho nên Phật im lặng, Phật không trả lời. Mà cái chính yếu là làm sao để giải phóng cho mình những cái nỗi khổ đau trong cuộc đời. Do đó lúc trước chúng tôi qua bên Canada giảng cho một số sinh viên, thì sau cái thời pháp thoại có một số sinh viên đứng lên hỏi như thế này: thưa thầy, con gà có trước hay là cái trứng có trước? Quý Phật tử trả lời sao? Con gà có trước hay là cái trứng có trước? Ai nói đúng? Mấy anh sinh viên dưới này nè, con gà có trước hay là cái trứng có trước? Hả? Con gì có trước? Tôi nói á, nếu mà bây giờ mà quý thầy trả lời á, con gà có trước hay là cái trứng có trước, thì nỗi khổ trong cuộc đời của chúng ta cũng không được dập tắt. Mà mục đích Đức Phật ra đời á, là để tìm hiểu nguyên nhân cái gì gây ra cho mình đau khổ, tìm hiểu nguyên nhân cái gì gây cho mình phiền não, tìm hiểu nguyên nhân cái gì gây cho mình tật đố, ích kỷ, sang tham. Biết được nguyên nhân đó thì chúng ta lì cái khổ. Cho nên gọi là tứ diệu đế đó, khổ, tật. Khổ là gì? Sanh, già, bệnh, chết, khổ. Rồi ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, rồi ngủ ấm xí thành khổ. Rồi gì nữa? Có ba cái khổ, gọi là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Cái gì mà gây cái khổ đó? Do tập đế. Tập là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Phải không? Mình biết cái nguyên nhân gây ra cái khổ, tự nhiên mình hết khổ. Chứ tự nhiên mình đi tìm tòi làm gì cho gọi là thế giới hữu biên, thế giới vô biên, sau khi chết mình còn hay không? Nói một dọc luôn thì những cái mà chúng ta tìm tòi, những cái tri thức đó nó không có đưa đến kết quả gì hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta phải ngồi yên để mà chuyển hóa nội tâm, tu tập, chứng nghiệm. Do đó tôi xin kể cho đại chúng một mẫu chuyện, tức là đây đại chúng đã từng nghe qua rồi, chúng tôi nhắc lại. Trong Thiền Sư Trung Hoa tập 2 có ghi một câu chuyện, có một vị tăng lúc mà còn là đại pháp sư, ngài rất là nổi tiếng, tức là giảng kinh Kim Cang, biết rồi phải không? Mà người đời ta đặt gọi là Chu Kim Cang. Chu Kim Cang có nghĩa là ngài chuyên giảng rồng rạch về Kim Cang, hay gọi khác hơn là gọi là Thanh Long Sớ Sao. Đó. Cái vị tăng này tức là tên là ngài Đức Sơn, gọi là Đức Sơn Tuyên Giám. Một hôm ngài nghe tin ở phương Nam có một câu gọi là tức tâm là Phật, cho nên ngài nói á, phàm là bọt sa môn phải tu là 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, học Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp mới làm Phật. Mà những cái con ma ở phương Nam dám nói tức tâm tức Phật, cho nên mình tìm đến. Thì sau khi mà dẹp hội chúng rồi, quẩy cái gánh gọi là kinh Kim Cang, trên đường đi thì đi ngang qua một cái quán bánh, ngài đói bụng quá, mình nói đại khái nhờ bán bánh bao đó, bên Trung Quốc hay ăn bánh bao, cho nên đi ngang qua cái quán bánh bao thì có một cái bà già hỏi là: thưa thầy, trong gánh này có cái gì? Ngày xưa là chẳng hạn như một quyển kinh Kim Cang á là phải là 2 gánh, bởi vì ngày xưa là không có bút mực như chúng ta mà ghi trên những cái thẻ tre, cho nên rất là nhiều. Thì lúc này ngài nói đây là cái bộ Thanh Long Sớ Sao, tức là kinh Kim Cang. Thì bà già nói như thế này: bây giờ tôi hỏi một câu, nếu mà thầy đáp được á thì tôi cho thầy ăn, tôi cho thầy điểm tâm mà không lấy một đồng cắt bạc nào hết. Nếu thầy mà trả lời không được thì thầy chịu khó nhịn đói mà ra đi. Thì cái vị này đinh ninh rằng mình tu học rất là nhiều năm nhiều tháng, thì nói như thế này: thì bà cứ hỏi, tôi sẵn sàng đối đáp. Thì lúc này bà già nói là: trong kinh Kim Cang Đức Phật nói như thế này, trong 3 cái tâm, một là quá khứ tâm, 2 là hiện tại tâm, 3 là vị lai tâm. Trong 3 cái tâm đó, thưa thầy, thầy điểm cái tâm nào? Quý thầy hay là quý Phật tử điểm cái tâm nào? Ai đối đáp được? 3 cái tâm nè: quá khứ, quá khứ nè, hiện tại, vị lai. Bây giờ quá khứ thì sao? Qua rồi, phải không? Bây giờ hiện tại sao? Bây giờ tôi nói chẳng hạn cho nó là hiện tại thì tôi lật qua là vị lai, đúng không? Mà ngay cái vị lai là quá khứ, tức là một cái dòng thời gian nó liên tục, giống như một cái dòng nước nó trôi chảy liên tục, nó không đứng lại. Giống như mà Khổng Tử đứng trên dòng nước phát hiện ra được là thệ giả như tư phù bất xả chú dạ, có nghĩa là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc sống giữa đời thường của mình nè, ngày xưa mình mới 14, 15 tuổi, bây giờ bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, rất là nhanh, phải không? Mà thiền sư Quan Giác cảm được cái chỗ này, ngài nói làm sao? Là ngài nói như thế này: năm trước gặp thanh xuân, má hồng khoe đào lý, năm nay gặp thanh xuân, tóc bạc đầy cả mái, người đời tuổi 70, nhanh như dòng nước chảy, chẳng ngộ tâm xưa nay, sanh tử làm sao khỏi. Có nghĩa là năm trước ngài gặp một cái cô bé 17, 18 tuổi, má đào là má gì? Tức là đôi má nó hồng lên, mà qua đào qua lý cũng thua luôn. Nhưng mà năm nay gặp lại cái cô bé đó thì tóc bạc đầy cả mái. Nhìn lại cái cuộc đời mình 70, 60, nó nhanh lắm, nhanh dòng nước chảy. Mà chúng ta chỉ nhớ chuyện gì đâu đâu không, mà nhớ gì? Nhớ gì? Nhớ ăn, nhớ uống, nhớ gì nữa? Nhớ gì? Nhớ gì mồi sáng mà quý Phật tử mà nhớ gì nhớ không? Nhớ ngủ, không chịu ngồi thiền. Lên đây mà ngủ không chịu ngồi thiền là nhớ đó rồi, thấy không? Đó, cho nên là chúng ta nhớ cái gì mà nó có tướng mạo thì chúng ta nhớ. Còn những cái chuyện gì mà nó thầm kín nhất, cái gì mà thầm kín nhất trong cái cơ thể quý Phật tử? Có khi nào mà quý Phật tử suốt một ngày mà nhớ, nhớ gì? Nhớ hơi thở, nhớ không? Mình nhớ. Nhớ ăn, nhớ uống, nhớ mặc, nhớ ngủ. Mà cái hơi thở là quan trọng nhất. Hiện bây giờ mà quý Phật tử mà có trong túi mà 3 tỷ đi, mà mình hít vô mà mình không thở ra thì 3 tỷ nó mất luôn, đúng không? Mà chúng ta nhớ là nhớ cái gì? 3 tỷ. Không bao giờ chúng ta nhớ hơi thở, đúng không? Là kỳ một điểm. Thì như vậy đây là cái bà già mới hỏi là: trong 3 tâm này điểm tâm nào? ngay trong giờ phút đó mình điểm tâm nào? Ngay trong giờ phút đó, nếu mà quý Phật tử có con mắt thiền á, thì mình bóc cái bánh bao cái mình ăn, đây là điểm tâm. Cái tâm gì? Cái tâm đang đói. Ngay trong giờ phút này tôi đang đói, tức là ngay trong giờ phút hiện thực đó, mình bóc cái bánh bao mình ăn bình thường, đây là điểm cái tâm này nè. Còn ba tâm là ba tâm hình tướng. Nãy giờ tôi nói mình nhớ là nhớ tiền, nhớ bạc, mà không nhớ hơi thở. Mình đang đói nè mà mình không chịu nhớ, đúng không? Cho nên vừa rồi tôi xuống Sài Gòn tôi giảng pháp, thì có một cái cô Phật tử cô đứng lên cô hỏi như thế này nè. Câu thứ nhất, tại sao quý thầy ngồi thiền? Thấy không? Câu thứ hai, tại sao quý thầy tụng kinh? Câu thứ ba, tại sao quý thầy bố thí cúng dường? Là khuyến khích quý Phật tử tụng kinh, sám hối, giữ giới. Tại sao? Thì tôi hỏi quý Phật tử nè, tại sao quý Phật tử ngồi thiền, ai biết không? Thì ngay trong giờ phút đó, nếu mà quý Phật tử mình trả lời sao? Trả lời sao? Trong cái tinh thần của nhà thiền hay là trong tinh thần của nhà Phật đó, là mình không có trả lời câu hỏi như thế. Nhưng mà mình phải hỏi ngược lại. Mình hỏi câu thứ nhất gì? Tại sao cô phải ăn cơm? Câu thứ nhất. Tại sao cô phải uống nước? Câu thứ ba. Tại sao cô phải ngủ nghỉ? Câu thứ bốn. Tại sao cô phải mùa đông thì mặc áo ấm mà mùa lạnh thì mặc áo mát? Ra đáp số thôi. Bây giờ tôi hỏi thật quý tử nè. Tại sao mình phải ăn cơm? Gì? Đói, đúng không? Không. Tại sao mình phải uống nước? Khát. Tại sao mình mặc mùa đông mặc áo ấm vào tự lạnh, đúng không? Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử, một ngày quý Phật tử ăn mấy bữa? Khai ra. Ngày ăn mấy bữa? Mấy bữa? Ba bữa, có khi bốn bữa, đúng không? Như vậy là quý Phật tử là nuôi cái thân ngũ quẩn này một ngày từ ba buổi cho đến bốn buổi. Thì tại sao trong suốt một ngày đó chúng ta không nuôi cái tâm của mình? Như vậy cái tâm quý Phật tử có bị đói không? Đói không? Quý tử đói không? Mắt quý Phật tử gặp sắc, giấy niệm khởi khát ái là mình đang đói á. Phải không? Gặp người ta được an ổn, người ta được hạnh phúc, mình không có vui, mình không có thích là tâm mình đang đói. Mà cái tâm mình đang đói, đang rạo rực, đang khát khao, đang tìm cầu cái hạnh phúc tạm bợ, thì tại sao mình không cho cái tâm mình nó ăn mà mình đến đây mình ngủ? Đơn giản vậy thôi. Tôi chọc tức quý Phật tử về là sau này đến đây là phải tu giống cái ngủ. Tôi ngồi trong đó nhưng mà tôi theo dõi hết, tôi có camera trong phòng á. Phải không? Giờ cái tâm mình đang đói nè, mà tại sao mình bỏ một ngày hai ngày mình đi lên đây làm gì, đúng không? Tức là tâm mình nó đang có một cái chỗ thu hướng, nó tìm đến cái chỗ chân lý nào đó mà mắt mình thấy được, mà trong tâm của mình nó đang thao thức, nó đang đòi hỏi để học một cái pháp giáo lý nào đó. Cho nên có một cái ông thi sĩ người Pháp á, ông nói một câu như thế này nè: nếu tôi qua tròn được đời tôi và ném vào trái tim của người đó. Mấy anh là thanh niên trẻ này, nghe cái đâu phải không? Cái anh này, anh có một cái thi sĩ người Pháp rất là hay, anh nói câu này nè: nếu tôi mà qua tròn được đời tôi, tức là cuộc đời mình qua tròn lại giống như trái banh, và ném vào trong trái tim người đó, thì bây giờ mình là cái người học Phật, mình phải chuyển lại là tại sao chúng ta không qua tròn cuộc đời mình để ném vào biển giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đó là cái câu này, câu công án, đúng không? Mình có thể có một lúc nào đó mình vo tròn giống như cái banh, mình ném vào cho cái người mà mình thích, mình yêu, mình thương gì đó. Thì tại sao trong suốt một ngày mình không chịu vo tròn mình, chỉ cần một tiếng thôi, để mà bơi lội trong giáo pháp của Đức Thế Tôn? Đó, cho nên là mình ngẫm nghĩ là trong cuộc đời của mình là mình thiếu thốn, mình khát ái, mà mình tìm cái chuyện gì đâu đâu không. Không có một lúc nào đó mình ngồi yên lại, mình tu tập, mình chuyển hóa. Hiện bây giờ mà quý Phật tử coi trên mạng á, là cha thì sao? Dẫn đến cái tình trạng ngày xưa là không có. Cho nên tôi giảng cái thành phố, họ nói là tại sao ngày xưa không có mà bây giờ có. Cha thì hãm con, chú thì hãm cháu, rồi hồi xưa là không có chuyện mà giết cha giết mẹ, bây giờ đầy hết là tại sao? Do gì? Do quý Phật tử hàng ngày cũng cho cái tâm mình ăn, mà cái tâm nó ăn gì? Phim gì? Xã hội đen, phim bậy bạ, rồi rất nhiều cái sự kiện mà mình đưa trong cái đầu của mình, bây giờ nó thành ra là gọi là ung bị nhọt rồi. Hàng ngày chúng ta cứ tưới tẩm. Đại chúng mới thấy nè, chẳng hạn như trước cái sân này nè, mà ngày nào mình cũng tưới nó hết thì cái gì nó lên? Cỏ lớn, cỏ dại nó lên. Mình cũng tưới, mà mình tưới những cái hạt giống mà phim ảnh rồi chơi game đủ hết. Cái thằng này nó chơi game, nó về ở Hà Nội nè, chơi game về hết tiền, hỏi mẹ không cho, rút dao đâm chết. Đơn giản vậy thôi, phải không? Mà tại sao ngày xưa không có? Vì ngày xưa nó không có những cái gọi là cái chất liệu mà kết tinh thành một cái con người đó. Còn bây giờ cái chất liệu kết tinh rất là nhiều. Mà quý Phật tử này trẻ tuổi, mà nếu mà chúng ta mà không thấm nhuần về đạo đức Phật pháp, thì có một ngày chúng ta vào trong trại giam rồi ngồi chúng ta hối hận thì muộn rồi. Trong những cái trường xử án ấy nha, mà nó nói là có những cái tay mà bậm trợn nhất, cái tay mà gọi là hung hãn nhất, cái tay mà giết người không mà không chớp mắt á, nhưng mà cái ngày ra chuẩn bị tử hình rồi đó, thấy bốn cái trụ cột là xỉu tại chỗ luôn. Mà tại sao, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta khác ái rất là nhiều, thì ngày hôm nay là chúng ta phải thức tỉnh thôi. Mà người xưa nói sao? Một kiếp gì? Một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một đời không ngộ quạng đời sầu. Cởi con ruby, nó cởi đó, con ruby là nó là thiện tri thức, nó làm cho quý Phật tử có phóng tâm á. Ngay trong này mà phóng tâm tức là mình chạy theo duyên á, cởi chạy cởi chứ. Mình nghe pháp là mình nghe pháp rồi chứ. Không nổi chút xíu là tôi nhìn xuống là biết quý thầy là quý Phật tử có phóng tâm hay không. Mình chưa có được cái cảnh giới bất động, đúng không? Cho nên mình phải ráng, mình gặp duyên là mình lao theo. Đó, cho nên là quý thầy thấy là có những người rất là hiền luôn, mà tại sao đùng một cái giết người, cướp của hiếp dâm, tức là gặp duyên làm chủ cũng được. Kể cả những người học Phật luôn, nó chạy cởi, mình cứ nghe pháp thôi, có gì đâu. Mà mắt mình cũng đảo theo đảo tới đảo lui, biết tâm mình nó lộn xộn dữ lắm. Cho nên là mình chưa gặp duyên, tôi nói thẳng luôn, có những sự kiện là trước mặt quý Phật tử 10 triệu mình không giấy lòng tham, nhưng mà đợi 1 triệu đô la thử mình có giấy lòng tham hay không. Nó lạ kỳ một điểm đó. Có những sự kiện mà mình không giấy lòng tham, nhưng mà có những sự kiện chúng ta giấy lòng tham, chưa đủ duyên, cho nên mình tập đi, tập nó chạy qua chạy lại cởi nó, mình cứ nghe pháp, cởi nó, nhìn cởi nó thôi, có đâu, phải không? Rất là rõ. Cho nên ở đây Đức Phật nói là ông nói những cái chuyện xa vời, ông nói những cái chuyện thực không có thực tế gì hết, cho nên ta trả lời ông. Ông mà ngay trong giờ phút này mà ông không cho lo trị cái bệnh tham sân si tật đố của ông, mà ông lo nghĩ những cái chuyện đâu, cho nên Thế Tôn không có trả lời. Đó. Thì tiếp chúng ta học qua cái phần bài thứ hai, tức là tương ưng năm. Thầy Nghiên Phổ đọc giùm. Tức là kinh Tương Ưng quyển năm.
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại rừng Chimsapa, Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Chimsapa rồi báo các tỳ kheo: các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, là nhiều hơn một số ít là Chimsapa mà ta nắm lấy trong tay, hay là trong rừng Chimsapa? Thật quá ít, bạch Thế Tôn, một ít là Chimsapa mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng
Chimsapa. Thì đây là trong kinh Tương Ưng quyển 5, chương 12, phẩm rừng Chimsapa. Thì đây có một cái bản kinh khác, tức là trong kinh Tạp A Hàm tập 2, có ghi rất là kỹ. Một hôm Thế Tôn cùng đại chúng đến rừng Thân Thứ ngồi dưới gốc cây. Bấy giờ Thế Tôn nắm một nắm lá trong tay, đưa lên hỏi các thầy tỷ kheo: lá cây trong tay này nhiều hay lá trong rừng nhiều? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, lá cây trong tay Phật rất là ít, còn lá cây trong rừng nhiều vô lượng, gấp trăm ngàn muôn ức lần, cho đến tính toán toàn thí dụ cũng không thể so sánh. Phật bảo này các tỳ kheo, ta thành đẳng chánh giác, những pháp do ta tự thấy mà quý như người giảng nói, chỉ ít như lá cây trong tay. Vì sao? Vì pháp ấy có lợi ích về nghĩa, về pháp, về phạm hạnh và minh tệ chánh giác, thẳng đến niết bàn, như lá cây trong rừng. Cũng như vậy, chánh pháp ta tự chi, thành đẳng chánh giác mà ta không nói ra cũng lại như thế. Vì sao? Vì pháp ấy không có lợi ích về nghĩa, về pháp, về phạm hạnh, về minh tệ chánh, hướng đến niết bàn. Thế nên các tỳ kheo, đối với bốn thánh đế chưa được hiện quán, nên siêng năng phương tiện khởi ý muốn tăng thượng tu học hiện quán. Đây thì đây có một cái nhân duyên, tức là Đức Phật một hôm cùng các thầy tỳ kheo đi đến một khu rừng, thì lúc bấy giờ Thế Tôn cầm một cái nắm lá đưa lên hỏi các thầy tỳ kheo, có nghĩa là nắm lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều. Thì các thầy tỳ kheo mới xác chứng là lá ở trong tay Đức Thế Tôn rất là ít, còn lá trong rừng rất là nhiều. Thế Tôn nói cũng như thế. Cái mà ta nói ra cho các thầy là những cái mà kinh nghiệm, còn cái mà ta chứng chi, ta thành tựu thì những cái đó có những cái ta không nói. Thì qua cái phần này, đối với tinh thần nhà thiền thì có sâu hơn một chút. Sâu hơn cái chỗ nào? Có nghĩa là những cái lời mà dạy của Đức Thế Tôn suốt 49 năm và trên 300 pháp hội, 500 bộ kinh luận, thì tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn, với cặp mắt của nhà thiền thì nó giống như lá trong bàn tay của Đức Thế Tôn. Còn lá trong rừng có nghĩa là chúng ta tu tập như thế nào đó để chúng ta chứng nghiệm, để chúng ta bớt khổ, chúng ta được an vui, được hạnh phúc, được an ổn, đến thành niết bàn, được vô sanh, dứt đi cái mọi cái đoạn khổ, thì đó là giống như lá trong rừng. Còn dầu cho chúng ta học hiểu hết, thuộc hết luôn ba tạng kinh điển cũng là lá trong nắm tay của Đức Thế Tôn. Cho nên ở bên Biên Điện có những vị pháp sư gọi là một là nhất tạng, hai là nhị tạng, ba là tam tạng. Nhất tạng là gì? Tức là thuộc trong bốn bộ A Hàm, gọi là thứ nhất gọi là Trung A Hàm. Nhị tạng tức là thuộc ba bộ kinh A Hàm hoặc là hai bộ kinh A Hàm. Còn tam tạng tức là phải thuộc hết bốn bộ kinh A Hàm. Mà bên đó họ có một cái luật, nếu mà chúng ta là nhất tạng thuộc một bộ thôi, tức là nhất tạng thì miễn xe, mà nhị tạng thì miễn thiền, tức là đi thiền không tốn tiền. Tam tạng thì miễn máy bay, tức là đi ra mua vé máy bay không tốn tiền. Nhưng mà ở đây chúng ta khẳng định một lần nữa, dầu cho chúng ta là một vị tam tạng giỏi, thông suốt hết, nhưng mà chúng ta không chứng nghiệm về pháp, không đoạn hết những cái tập khí, mọi cái hạt giống sầu ui khổ não trong tâm thức của mình, thì ba tạng kinh điển cũng là gì? Cũng là cái áo. Áo chúng ta mặc nè, cũng là cái áo thôi. Mà lột hết cái áo ra đó, không còn cái gì chúng ta bám nữa, thì đó là chứng chi con đường niết bàn. Cho nên Đức Phật khẳng định luôn, lá trong tay của Thế Tôn thì rất ít các con, mà chính là lá trong rừng Thế Tôn chứng nghiệm được. Đó, cho nên thiền sư Lâm Tế mới khẳng định, người học thời nay không nhận được là bởi bám vào chữ nghĩa làm hiểu biết, ghi chép của mấy lão già vào trong một cuốn sổ to, bọc kỹ lại năm ba lớp không cho để người khác thấy, nói là quyền chỉ, giữ làm của quý, bọn mù các ông nhằm trên khúc xương khô, tìm sao ra được nước. Cái kinh điển này là giống như cái gì? Đó là khúc xương khô của Đức Thế Tôn. thì nước nó không có. Mà chúng ta phải bơi lội lặn sâu, chúng ta phải thiền tập, chúng ta phải gạn bớt những cái tập khí của mỗi con người chúng ta. Cái gì dẫn đến mình tham, cái gì dẫn đến mình sân, cái gì dẫn đến mình tật đố, cái gì dẫn đến mình ích kỷ, cái gì dẫn đến mình ngã mạn, tìm cái nguyên nhân để đốn phá cái gốc của mình thì chúng ta hết khổ. Thì như vậy cái gì mình dẫn đến mình tật đố? Cái gì? Do chúng ta chấp ngã. Người bạn mình được an ổn, được hạnh phúc, mình không có vui, mình không có thích, là do chấp cái ngã của mình chứ không có gì hết á. Buông xả cái ngã thì tự nhiên thanh thoát. Đó, cho nên ở đây nói do gì? Bám trên chữ nghĩa rồi sanh hiểu biết. Mà trong lúc chúng ta tụng kinh, trong lúc chúng ta sám hối, mà chúng ta chỉ nhớ gì? Nhớ trên chữ nghĩa mà chúng ta quên hai tròng con mắt. Ở nhà thiền độc đáo như thế vậy. Thường thường chúng ta đọc kinh á thì mình chỉ nhớ chẳng hạn như nhân ác xem kỹ nghiệp thiện coi khinh, mình nhớ chữ nghĩa không à. Mà nhân ác mình cũng làm, nghiệp thiện mình cũng coi khinh nó. Mà chúng ta quên rằng hai tròng con mắt của mình nó đi phóng vào, mình quên, nó ngộ chỗ đó. Nếu chỉ cần mình phản quang, mình biết cái gì nó phóng quang vậy, nhận cái được cái chỗ tánh mà phóng quang thì rất là mình lì. Còn cái này mình học thôi. Mà các vị thiền sư nói mình giống như con gì, con cát hay là con quạ, con sáo. Con sáo nó cũng biết mô Phật mà nó không biết ý nghĩa mô Phật là gì, đúng không? Có những con chim kia nó mô Phật nó cũng biết mô Phật mà nó không hiểu hết ý nghĩa cái từ mô Phật là gì. Chúng ta cũng như thế. Cho nên thiền sư Lâm Tến khẳng định luôn, các ông nhằm trên khúc xương khô tìm sao ra được nước. Do đó thiền sư Pháp Đạt đến lễ lục tổ mà đầu không sát đất. Do gì? Tổ nói ông mà lễ ta đầu không sát đất, chắc trong bụng ông có cái gì biết liền không? Cho nên quý Phật tử mà đến đây, chỉ cần mà đến cửa tôi biết quý Phật tử tu tới đâu liền. Khỏi cần hỏi, khỏi cần mà đến trình tôi điều tra lý lịch hết, tôi biết quý Phật tử tu tới đâu liền. Chỉ cần tôi dục ra cây cuốc của nó, quý Phật tử làm cỏ giùm tôi, là tôi biết quý Phật tử tu cái trạng thái nào liền. Nói thẳng một điều, không bữa nào tôi lên tôi khám phá một chuyến mới được. Hoặc là nói khác hơn, tôi nói quý Phật tử dọn chán giùm tôi mà đi lật đật mà chán bác nó bởi chỗ này chỗ kia hết là biết rồi đó. Hoặc là quý Phật tử mà xuống nhà cầu tiêu mà dép để đầu đầy đầu nọ, tôi biết quý Phật tử tu tới đâu, phải không? Sách dép mà nó không thẳng tách này kia, biết cái tâm mình nó cũng gì, cũng lộn xộn đầu này đầu kia. Quý Phật tử biết không, tại sao mà mình lên chánh điện mình phải bỏ đôi dép, mình không được đem dép, ai biết không? Tại sao mình lên chánh điện mình lễ Phật là mình bắt buộc mình phải bỏ đôi dép trước ngưỡng cửa chánh điện mà mình phải đi cái chân không vào, biết gì không? Có nghĩa là tập cho mình buông xả cái tâm dơ giấy, cái tâm xấu ác, mình bước vào ngưỡng cửa, tức là mình trở về cái tâm Phật của mình phải buông xả ba cái thứ này đi, ba cái thứ rác rưởi, ba cái thứ mà cù cặn mình phải buông xả, phải không? Nội nhiêu đó là có công phu mình tu rồi, phải không? Rồi trong lúc mà quý Phật tử vào nhà vệ sinh có công phu không? Vào nhà vệ sinh những cái tâm tham của mình nè, tâm sân, tâm tật đố, tâm ích kỷ, mình đây mình nói thẳng luôn cái pháp công phu. Trong lúc mà mình đại tiện ra đó, tôi nói cho cái từ cho nó qua Mỹ một chút, đúng không? Trong lúc mình đại tiện ra, mình quán chiếu là cái này nó là tham sân si, mình xả bỏ rồi. Có khi nào mà quý Phật tử đại tiện ra mình bỏ túi mình không? Ai dám lúc mà đại tiện bỏ túi mình cất chơi gì á? Tôi giảng không mạnh một chút đó. Dám không? Không. Có nghĩa là cái tham sân, cái si, cái tật đố, cái ích kỷ, cái sang tham mình nó giống như cái phân của mình này, mình quán chiếu gì đó, tu nó mới tiến. Các thiền sư là quán chiếu từng giây từng phút luôn cho nó mới ngộ nhập được. Thì mình phải quán chiếu ba cái thứ này nó dơ bẩn này, mình đã xả nó rồi, tại sao anh bỏ một túi chi? Thì từ từ nó hết. Vậy thôi. Cho nên trong cái pháp hội của thiền sư Ajahn Chah nó có kể câu chuyện của ông Tây này, ông đến học thiền. Ông đến thiền viện của ngài ở 3 tháng, ông chịu được. Ông đi qua cái thiền viện khác 3 tháng, đi vòng vòng, đi suốt luôn cả mấy năm trời luôn. Cuối cùng ông đến lại ngài. Thì ngài nói một câu như thế này nè. Tôi nói thẳng với ông nha, cái bản chất của ông á thì không bao giờ ông ở thiền viện nào được hết á. Nếu ông muốn ở chỗ nào cho được yên ổn, không có nhảy đầu này đầu nọ đó, thì tôi khuyên ông một điều, ông hãy bỏ cái cục cứt chó của ông trong túi ra đi, chứ ông đến đâu nó cũng thúi hết. Thúi do ai? Thúi do mình. Nhiều khi mình sống người này người kia, mình nói ủa tại sao người kia khó quá, này khó quá, do mình. Bởi vì sao? Bởi vì cục cứt chó trong túi mình không chịu ném ra, mà mình thích đó, mình nhát thì mình đi dành cho vui. Lâu còn ngửi nữa chứ, thấy không? Lâu ngửi rồi thử nó còn bốc mùi hay là nó bay mùi hay là nó hết mùi. Đó, cho nên ba cái phần này là, cho nên Lục Tổ nhìn là biết liền, nó là chắc là trong tâm ông có chất chứa sự nghiệp gì. Bây giờ ông nói ra đi, thì quả tình là ngài Pháp Đạt nói liền: Bạch Hòa Thượng, con một đêm tụng 3000 biến pháp hoa. Thì Tổ nói một câu: nếu ông tụng 3000 biến pháp hoa mà ông tột được cái nghĩa lý của chư Phật á, thì cùng ta sánh vai. Còn ông không tột được nghĩa lý á, thì ông coi chừng. Thấy không? Cho nên ba cái phần này, sau khi ngài Pháp Đạt ngộ rồi đó, thì ngài nói thôi khỏi cần tụng kinh. Thì Tổ nói kinh đâu có mất can hệ gì đến đâu ông. Ngày xưa ông mê á thì bị kinh nó chuyển, còn bây giờ ông ngộ rồi á thì ông chuyển được kinh, chứ kinh đâu có lỗi gì đâu, cứ tụng không mất mát gì hết đó. Mà hiện bây giờ mình tụng mình phải biết. Do đó tôi kể một câu chuyện nữa, tức là trong thiền sư Trung Hoa có ghi một câu chuyện là thiền sư Thần Tán sau khi ngộ đạo với ngài Bá Trượng, ngộ đạo với ngài Bá Trượng xong rồi cái ngài nhớ ông thầy của mình quá, cái ngài về ngài hầu hạ. Thì lúc này ngài về thì ông thầy hỏi: từ ngày ông bỏ lão tăng ông đi học hỏi chỗ này chỗ khác, ông đi hành cước thì ông được cái gì, có sự nghiệp gì? Thì ngài nói là: con đi tay không, về cũng tay không. Đó là gì? Không đó là không gì? Không đó là không có bát nhã, nó trơn không mà diệu hữu. Đó, tức là đi tay không mà về tay không. Tu sao mà quý Phật tử mà đi tay không mà về tay không thì đúng. Còn mình sao? Quý Phật tử đi gì? Mình đến đây á thì tay không, đúng không? Mà mình đến cái thế giới, không phải đến thiền viện nha, mình đến cái thế giới này tay gì ai biết? Đến thế giới này là tay không. Thì mình sao? Ngày ra đi mình cũng phải cố gắng như thế nào đó, về cũng tay không luôn. Còn đến thế giới này tay không mà về tay có gì? Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, nhớ đủ thứ nhớ hết. Nhớ nhà lầu, nhớ xe hơi, nhớ đủ thứ nhớ hết. Thì sao? Thì rớt xuống lại tiếp tục. Thấy không? Nhớ đủ thứ, quý Phật tử mà gần chết mà nhớ đủ thứ chuyện là nó đi bậy liền. Đúng không? Nhớ tự nhiên mình nhớ nhà lầu đi, nhớ xe hơi, tự nhiên mình lọt vô cái chỗ khác ở tiếp. Rồi, không được giải thoát. Cho nên là mình làm như thế nào đó là đi tay không, về cũng tay không luôn. Quý Phật tử sanh ra bao nhiêu ký? Lúc mình sanh ra bao nhiêu ký? 3 ký, bây giờ nhìn lại bao nhiêu ký? Lời không? Bán lời không? Cho nên có một câu chuyện, có một thằng ăn trộm vào trong cái thiền thất của thiền sư Lương Khoan. Gom đồ cái ông... Sau khi mà gom đồ xong hết rồi, cái ông mở miệng lên nói cũng may á nha: trời ơi, tôi có một bộ đồ mà nó lột tôi không biết sao. Thằng ăn trộm biết cắt cớ sao, nói ông nói hả, được, đến nó lột đồ ông luôn, lột sạch hết luôn, lột cái áo, lột cái quần luôn. Nhưng mà sau khi lột xong là gặp như mình buồn không, mình khổ không? Nhưng mà ngài nói một câu: ta vẫn còn lời chán, vì khi ta sanh ra đời được 3 ký mà bây giờ ta 73 ký, lời 70 ký. Quá lời luôn, đúng không? Quá dư luôn, đòi hỏi gì nữa. Cho nên vừa rồi bên Úc có một cái cô này, cô làm ăn buôn bán thua lỗ, có buồn, có khổ. Thì cô điện về chúng tôi, tức là ngày xưa bà từ ở bên Việt Nam qua bên Úc á, thì có 2 bàn tay trắng. Sau khi mà qua bên Úc được khoảng 20-30 năm, cô gầy dựng được 10 mấy cái công ty. Rồi bây giờ cái kinh tế toàn cầu, cho nên cổ bán thua bán lỗ hết. Bây giờ còn có 1 công ty, 2 cái biệt thự. Mà cô buồn, cô khổ, cô muốn sống nữa. Tôi nói là cô là quá lời luôn. Khi cô sanh ra đời có 3 ký mà bây giờ cô 60 ký. Rồi 2 cái biệt thự, 1 cái công ty. Mà tôi chưa biết vàng bạc giấu đâu nữa. Chết chi uổng. Thấy không? Quá lời, rất là lời. Nhiều lắm mà mình hiểu được. Cho nên mình học Phật Pháp, mình cảm nghiệm trong cuộc sống, mình thấy là cuộc đời mình nó quá dư, nó quá thừa thải luôn. Mà mình ít khi nào mà mình chịu nhìn lại trong cái hiện thực lắm. Ngày xưa mình bán 1 tháng 100 triệu, bây giờ lỡ bán 1 tháng lời 20 triệu, mình cũng muốn chết. Lạ gì chứ, con người mình hiểu ra. Cho nên Thượng Đế nói là, hạn như bây giờ Thượng Đế nói nè, đây là con chó, phải không? Đây là con chó, đây là con mèo. Nhưng mà chỉ đến con người, Thượng Đế nó không biết đặt cái con gì nữa. Thì cái ông quen mà đứng bên Thượng Đế nói dễ lắm. Hỏi Thượng Đế hỏi sao dễ? Thì đặt cái con kỳ cục. Con người mình là con kỳ cục đó. Đúng không? Phải không? À, một tháng thì chẳng hạn như mình bán cho tôi có quen cái cô Phật tử dưới miền Tây. À, mấy năm về trước thì kinh tế khá giả, bán một tháng 100 triệu. Bây giờ kinh tế nó hơi xuống, bán một tháng 20 triệu, buồn khổ, ăn được ngủ cũng được. Tôi nói trời, 20 triệu là tôi nói thiệt đó, tôi nằm mơ cũng khó nữa, phải không? À, cho nên và cái phần này là ít khi nào mà mình sống trong cái hiện thực, cho nên mình khổ suốt cả cuộc đời luôn. À, cho nên ở trong nghệ thuật có kể một câu chuyện đó, các anh chàng này ở bên Mỹ, cái anh thất nghiệp anh buồn, anh khổ lắm, anh nói chết rồi, cái điều này phải tự tử chết thôi. Trên bước đường anh đi đến một cái cây cầu thật là lớn để anh nhảy xuống sông tự tử chết đó, thì anh gặp một cái ông già. À, cái ông già ông hỏi như thế này, sau khi ông hỏi hết câu chuyện hết rồi đó, thì ông già nói bây giờ nha, tôi sẽ mua anh sẵn sàng luôn, anh chặt hai cánh tay anh ra đi, tôi sẽ mua $1,000,000. Anh ngồi suy nghĩ, nếu mà mình có $1,000,000 mà móc hai cánh tay thôi, bán làm gì nữa không? Thì ông già nói tiếp, bây giờ tôi nói thẳng với anh, tôi sẵn sàng bỏ ra $3,000,000 tôi mua cặp mắt của anh bán không? Này anh nghĩ, $3,000,000 mình có một túi thiệt mà, mình thấy đường bán làm gì? Ông già nói tiếp, thôi bây giờ tôi bỏ ra $2,000,000 tôi mua cặp chân anh bán không? Không, bán là tôi không đi được, bán làm gì? Thì ông già nói, như vậy là trong túi anh có hết thảy là $6,000,000, tại sao anh nói anh khổ? Ui tử giàu không, $6,000,000 hết. Thấy không? Mình có $6,000,000 trong túi mà mình khổ, mình than ai? Mắt mình thấy đường đi, hai cánh tay mình biết nắm bắt, hai cái chân mình biết chạy nhảy, quá giàu, tôi nói quý tử giàu lắm. Thấy không? Mà mắt mình mắt gì? Tập lại. À, ngày xưa mình gặp người ta nói mình khó chịu, cái mình trợn mắt trợn này trợn kia, thì bây giờ mình dùng cặp mắt của mình là gì? Mắt thương nhìn cuộc đời, vậy thôi. Hai bàn tay mình làm đủ các thiện pháp, hai bàn chân mình đến thiền viện chánh thiện mình ngồi thiền, hai bàn tay mình chắp tay mình lễ Phật, hai cặp mắt mình nhìn cho nó quá giàu. Tôi ngồi tôi nghiệm là tôi thấy mình quá dư luôn nha, là thì cái quá dư luôn, mà cứ nói là thất nghiệp, cứ nói là buồn chán, cứ nói muốn đi tự tử. Tử thì chi, ai mà cái muốn mà sau này ai mà tự tử cứ lên chánh thiện làm con gã, đừng tự tử uổng. Phải không? À, đó, cho nên ở đây nói như thế là cho nên thiền sư thần tán nói là đi đây không về đây không. Thì sau khi mà bổn sư nói nếu như thế thì thôi bây giờ ông hầu hạ ta như trước. Thì một hôm á, thiền sư thần tán tắm ông thầy lo to còn lớn. Ông thầy là tướng hảo mà tướng to cao vậy đó. Thiền sư thần tán tắm xong vỗ vào lưng ông, vỗ bụp bụp bụp. Nói là điện Phật thì rất đẹp mà không có linh. Tự chưa ngộ đạo không có linh. Giàu giá đẹp cái máy mà không. Chưa có ngộ đạo là cũng như là gì? Cũng là gì? Cũng là ngũ quẩn mà nó bị trong kinh Đức Phật nói là quán chiếu cái ngũ quẩn của mình nó cũng là hôi, là thúi, là gì đó. Chưa có phải linh. Thì ông thầy ông nghe như thế, ông nói, ông soi người, ông soi lại. Thì lúc này thiền sư nói, tuy không linh mà hay phóng hào quang. Quý Phật tử, có phóng hào quang không? Có phóng không? Nếu ông có hào quang phóng được, thấy không? Mình nhìn tức là mình phóng hào quang. Mà mình phóng hào quang mà thiện cảm, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy con chó, mà quý Phật tử mà kêu cái thiện cảm nó đến, cái tâm mình mà thiện cảm nó đến, mà mình kêu với cái mức độ mà sân hận bực tức là bảo đảm nó không đến. Thử coi. Để con chó này mình thử coi, thử mình biết liền, đúng không? Cho nên nói là tuy không có linh mà hay thường phát quang. Một hôm bổn sư xem kinh, ông cắm cuốn xem kinh thì có một cái con ong nó bay mà nó chui vô cái tờ giấy. Hồi xưa bên Trung Quốc làm cửa sổ bằng tờ giấy. Thì lúc này thì ngài thần tán đọc một bài kệ này: cửa không chẳng chịu ra, quá ngu chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ, chừng nào dùi được thủng. Cái ông thầy bổn sư bỏ kinh xuống nói, từ ngày mà ta thấy ông đi hành cước về, ta thấy ông nói câu gì cũng là hấp dẫn, nói câu gì cũng là triết lý cao siêu. Thôi bây giờ ông sẽ quỳ ta mà nói một câu Phật pháp. Thì cuối cùng ngài thần tán bước lên pháp tọ, nói hôm nay con ngộ đạo với ngài bá trượng, con muốn về trả ơn với thầy lắm, mà sẵn dịp này con sẽ tiên thiết một bài kệ, tức là linh quang chiếu sáng vượt khỏi căn trần, chẳng lì văn tự, bốn tự nguyên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như chư Phật. Thì lúc này ông thầy ông cảm ngộ được, tức là ông ngộ đạo cảm ngộ được. Ông nói ông sống gần 70 năm rồi, tu gần 50 năm rồi, ngày hôm nay mới nghe được một câu diệu lý, diệu Phật pháp. Còn mình nghe suốt mình ngộ, ông thầy ông nghe một câu ông ngộ. Thấy không? Đã đây nói sao? Cửa không thì chẳng chịu ra, quá ngu chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ. Kinh Phật mà mình dùi cách mấy mà mình không ngộ được cũng là trăm năm dùi giấy cũ. Phải không? Chừng nào dùi được thủng. Cho nên qua cái phần này nó là trách trên văn tự, trên chữ nghĩa. Do đó thiền sư Lâm tới dạy, như 12 phần giáo đều là lời nói biểu hiện bên ngoài, người học chẳng lãnh hội, liền nhằm trên những câu nói biểu hiện bên ngoài sanh hiểu, đều là nương dựa ở nơi nhân quả, chưa khỏi sanh tử trong ba cõi. Nếu ông muốn sống chết đi ở thông dong tự tại, thì ngay đây hãy nhận rõ người đang nghe pháp. Quý tử nhận người đang nghe pháp không? Đây nè, không hình, không tướng, không gốc, không rễ, không chỗ trụ, tự nhiên sống động, ứng ra có muôn thứ phương cách, hành động chỗ dùng chỉ là chỗ không chỗ. Quý Phật tử nãy giờ ngồi đây mình nhận ra người đang nghe pháp không? Ai nhận được? Ai nhận được người đang nghe pháp? Hay là quý Phật tử đang nghe pháp mà mình nhìn đồng hồ, 3:30 chưa tạm, thầy nói 3:30 để mình chuẩn bị mình về. Hay là ở đây mình đang ngồi đây mà mình nghĩ mình đi về là mình ghé đến ngã ba Dầu Dây mua 2-3 kg chôm chôm. Nãy giờ có ai nghĩ gì không? Còn hay là mình nghĩ mình về nhà mình làm cái này làm cái kia gì một dọc luôn, ngồi đây nghe pháp mà mình không nhận ra người đang nghe pháp. Mà người đang nghe pháp là gì? Không hình, không tướng, không gốc, không gốc, không rễ. Mà ngay trong giờ phút này quý Phật tử nghe tôi nói nè, và quý Phật tử lắng nghe từng tiếng, mà trong cái bị nghe, trong cái bị nghe pháp và cái nghe đồng thời có mặt luôn, thì đó là nhận ra được người đang nghe pháp. Đó, nghe từng tiếng rõ mà nghe tới đâu là suốt hết tới đó, không có dính, không có mắc, gọi là vô trụ đó, thì đó là nhận ra được người đang nghe pháp. Cho nên mình có một cái gọi là một cái ông chủ, nhưng mà ngạc một điều là cái ông chủ nó ông vô tướng. Tôi hỏi thật quý Phật tử này, có gió không? Có không? Có gió, nhưng mà hỏi tướng làm sao, cao hay là thấp, đẹp hay là xấu, ốm hay là mập, chỉ không ra. Nhưng mà có gió không? Có gió chứ mà chỉ không được, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này mình phải lưu ý cái điểm này. Do đó thiền sư Bạch Ẩn ngày có một bài thơ như thế này: trong động tất bát la, chưa kết tập kinh này, đồng thọ không lời dịch, a nan đâu được nghe. Gió bắc qua sông cửa, nhạn nam tuyết rơi đầy, trăng núi dáng như gầy, mây lạnh giường mưa rây, ngàn Phật dù sức thế không thêm bớt một lời. Tức là chứng nghiệm vào cái lá ở nằm trong rừng Đức Thế Tôn, phải không? Trong động tất Bát La, vừa rồi chúng tôi qua bên Ấn Độ có ghé động tất Bát La, là chỗ kết tập kinh điển lần thứ nhất do tôn giả Đại Ca Diếp dẫn dắt 500 vị A La Hán ngay chỗ thành Vương Xá để mà kết tập kinh điển lần đầu tiên. Nhưng mà thiền sư Bạch Ẩn nói cái kinh này là đồng thọ không lời dịch. Đồng thọ là ai? Tức là ngài pháp sư Kumara Thập. Mà A Nan nghe rất là nhiều kinh nhưng mà kinh này chưa có nghe. Kinh này là kinh gì? Gió bắc, nhạn nam, trăng núi, mây lạnh. Mình coi nè, gió bắc là gió bắc. Gió bắc là lạnh hay nóng? Gió bắc lạnh hay nóng? Lạnh. Nhạn nam, phải không? Nhạn nam gì nữa? Nhạn nam thường thường á, trong những cái sử liệu Trung Quốc có kể lại ở bên phương Nam có những con nhạn nó bay. Mà nó bay rất là, cái dáng vẻ của nó rất là cô liêu tịch mịch. Buổi chiều, lúc mà chiều sắp mặt trời nó bay từng con vậy, rất rất là cô liêu. Rồi trăng núi, quý Phật tử mà lên núi thấy cái mặt trăng á, cái dáng nó cô liêu tịch mịch lắm. Quý Phật tử mà có dịp lên đây mà đúng cái ngày rằm 14-15 á, thì mình thấy cái mặt trăng ở trên núi nó khác hơn mặt trăng dưới thành thị. Tin điều đó. Cái mặt trăng này nó khác nha, cái mặt trăng này nó cũng nhưng mà cái tâm nó điển hình chút. Cái tâm mình ở thành phố nó bồn chồn, nó rạo rực, nó trăn trở, mình không thấy được hết cái hình ảnh mặt trăng. Mình lên núi tự mình thấy khác. Là một điều gì đó. Tôi ở rất là nhiều chỗ, nhiều nơi mà tôi ở trên núi tôi thấy mặt trăng nó khác. Mà tôi xuống thành thị rồi đó thì tôi thấy mặt trăng không còn ý nghĩa nữa, là một điều. Ở trên đó là trăng núi, mây thì lạnh. Đó là gì? Đó là một sự lạnh lẽo, cô liêu, tịch mịch. Quý Phật tử, tôi nói cái điểm này nè. Giờ ai giải thích giùm nha. Cái từ cô liêu và cái từ cô đơn nó giống nhau không? Cô liêu và cô đơn. Cô đơn có nghĩa là mình có một cái, chẳng hạn ngày xưa mình có một cái mối tình gì đó, cứ bây giờ nó lấy đá mình giăng mất. Cái bây giờ mình đi mình buồn, đi trên ruộng, trên đồng, trên nương mình cô đơn, lạnh lẽo. Thì cái này không phải nhà Phật nha. Còn cái đây là cái cảnh cô liêu tịch mặt, có nghĩa là sống với ông chủ nhưng mà muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng chàng. Đó là cái cảnh cô liêu của người tu. Cho nên là chúng tôi ở trên này rất là an ổn là gì? Gió bắc, nhạn nam, trăng núi, mây lạnh. Cho nên có những người rất thích lên đây ở chừng 1-2 ngày cái chạy mất hết rồi. Bởi vì sao? Buồn quá, dáng nó cô đơn nó làm sao. Cho nên có những người xưa tôi giảng thành phố nói là quý thầy là chắc là thất tình gì giống như Lan và Điệp. Tôi nói ai mà thất tình Lan và Điệp vào chùa cũng được. Bởi vì nó cảm thấy nó cô đơn, buồn tẻ tung được. Còn này cái trạng thái là tịch mặt, cái trạng thái là an ổn, cái trạng thái là hạnh phúc trong chánh pháp ở được. Cho nên ở đây là Đức Phật nói các ông phải làm như thế nào đó, chứng nghiệm trong cảnh giới lá trong rừng của Thế Tôn thì được. Do đó một hôm ông Vương Thường Thị đến thiền viện hỏi thiền sư Lâm Tế, cả tăng đường có xem kinh chăng? Lâm Tế đáp, chẳng xem kinh. Hỏi có học thiền chăng? Chẳng học thiền. Kinh cũng chẳng xem, thiền cũng chẳng học. Vậy cuối cùng làm gì? Thiền sư Lâm Tế đáp, chỉ dạy họ làm Phật, làm tổ thôi. Quý Phật tử thấy thiền sư Lâm Tế trả lời mạnh luôn. Kinh cũng chẳng xem mà thiền cũng chẳng học. Quý Phật tử thấy trung thành với lục tổ không? Lúc mà ông ngài Pháp sư Ấn Tông hỏi là ngũ tổ hoàng nhẫn có dạy gì cho thầy về cái phương pháp thiền định giải thoát không? Tổ nói khẳng định luôn. Pháp của ngũ tổ không luận về thiền định giải thoát. Bởi vì thiền định giải thoát là pháp hai. Mà pháp hai tức là không phải là Phật pháp. Bởi vì sao? Mình nói về thiền tức là phải có cái gì lọn cái bên, đúng không? Mình nói về giải thoát tức là có cái chói buộc kế bên, tức là ý niệm mình chia trẻ thì sao? Thiền không học, kinh cũng chẳng xem luôn. Học cái gì? Làm Phật, làm tổ, tức là chứng nghiệm, chứng nghiệm trong cảnh giới thực tại đó. Thì qua cái bài kinh thứ hai thì chúng ta học tiếp qua cái bài kinh thứ kế tiếp, tức là kinh Tăng Chi Bộ. Thầy Nghiên Thiệu đọc giùm. Thôi bây giờ chúng ta học tiếp bài kinh Tăng Chi Bộ. Kinh Tăng Chi Bộ cuốn 1 chương 3 phẩm hạt muối. Một thời Thế Tôn trú ở Sa Pha Thi tại Yanavana, tại vườn ông Anathaphinjika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo, ở đây này các tỷ kheo, có người thân không tu tập giới, không tu tập, tâm không tu tập, tệ không tu tập, hạn hẹp, nhỏ nhan, người như vậy làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa họ vào địa ngục. Ở đây này các tỳ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tệ được tu tập, không có hạn hẹp, rộng lớn. Người như vậy có làm việc ác nhỏ mọn, tương tự, nghiệp ác ấy đưa họ đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được. Nói gì là nhiều, này các tỳ kheo, ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở nên mặn và không uống được. Nhưng có người bỏ nắm muối vào nước trong sông Hằng, khối nước ấy rất là lớn, không vì nắm muối này mà trở nên mặn và không uống được. Đó. Thì đây á, Đức Phật nói rất là kỹ. Có nghĩa là Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, nếu có một người không tu tập về thân, không tu tập về thân là gì? Tức là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống rượu, phải không? Tức là thân không tu tập, giới không tu tập, có nghĩa là những cái giới mà chúng ta giữ trong cái hàng cư sĩ hoặc cái hàng xuất gia, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chúng ta phạm hết. Rồi tâm chúng ta không có một lần ngồi thiền tu tập để chuyển hóa những cái tâm xấu ác của mình. Rồi tệ chúng ta không tu tập, cho nên tâm chúng ta nhỏ hẹp, hạn cuộc, giàu cho mình làm một cái chuyện gì ác, nó tương xứng đồng với một người thân có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tệ có tu tập. Tức là không có hạn hẹp, rộng lớn, thì người như vậy giàu cho làm cũng việc ác đó, giống như người trước, nhưng mà chịu khổ một chút ít cũng không có. Thì quý Phật tử qua cái đoạn này mình phải rà soát lại coi chừng, không thôi là mình giảng không có đúng tinh thần nhân quả nhà Phật. Ở đây Đức Phật dạy rất là sâu, chứ không phải là mình hiểu theo cái chiều hướng của mình. Bây giờ tôi đưa ra một câu nè. Quý Phật tử thấy một người giữ giới và một người không giữ giới, một người giữ giới mà phạm giới và một người không giữ giới mà phạm giới, thì hai người này ai nặng? Phần này tôi giảng từ từ. Ai nặng? Đa phần chúng ta nói là cái người giữ giới mà phạm giới thì nặng. Còn cái người không giữ giới mà phạm sao? Nhẹ. Bây giờ tôi đưa một cái ví dụ. Quý như đây là một cục lửa, phải không? Thì cái người không biết đây là cục lửa, bốc một cái nóng nóng mà không nóng? Nóng. Mà cái người biết đây là cục lửa, mà bây giờ có cái điều kiện để ném cái cục lửa này ra, thì chụp một cái ném ra một cái, người này nóng không? Cũng nóng, nhưng mà nóng ít hơn. Bây giờ có phòng thủ một chút, đúng không? Thì đây là cục lửa, là ác pháp. Dầu cho anh nói anh không có biết mà anh làm việc ác thì nó cũng nóng. Bởi vì bản chất nó là gì? Bản chất nó là lửa, là ác pháp, phải không? Cho nên cái người mà giữ giới mà lỡ phạm một cái, ta giật mình liền, ta nói mình tại sao mình thọ giới, quy y trước Tam Bảo, tại sao mình còn phạm? Cho nên người đó sợ ác pháp, cho nên người đó không tiếp tục làm ác nữa. Còn mình không giữ giới, không quy y Tam Bảo, mình nói mình giết con gà, rồi từ từ mình giết con heo, từ từ mình giết người luôn. Nặng là nặng cái chỗ là dừng không được. Giống như một cái chiếc xe đạp mà mình tuột dốc mà không có thắng, còn đằng này mình cũng tuột dốc mà nhờ thắng đứng lại, vậy thôi. Cho nên đây là Đức Thế Tôn nói là do gì? Do cái tâm của mình nó quá rộng lớn, cái thiện pháp mình quá sâu dày, dầu cho mình làm một chút ác thôi, thì giống như nắm muối mà bỏ xuống sông Hàn uống được. Còn đằng này á, cái nghiệp mình quá ác, thì dầu cho mình làm một chút xíu thôi, thì mình cũng giống như một nắm muối mà bỏ một ly uống được. Tức là gì? Giới không tu tập, tệ không tu tập, tâm không tu tập. Cho nên cái người quy y Tam Bảo khác hơn cái người không quy y cái chỗ đó. Cho nên tại sao mình phải quy y Tam Bảo? Để mình nhớ là mình giữ giới, có một lúc nào đó mình dừng, có một lúc nào đó mình thắng, mình không tiếp tục tạo những cái nghiệp ác nữa. Đó, quý tử nhớ nha, chứ không phải là cái người này làm việc đó không có nhân quả. Người đó cũng làm cái việc đó có nhân quả, mà nhân quả nó nằm trong gọi là gì? Nằm trong gọi là bất định nghiệp. Còn cái người ác mà làm cũng nhân quả, nó gọi là định nghiệp. Tại sao là bất định nghiệp? Quý như sáng nay quý Phật tử ra chợ, ví dụ ha, sáng quý Phật tử ra chợ, phải không? Thì mình đang đi đằng trước, bất thình lình có một người tự nhiên họ đâm vào mình té cái rầm, gãy cái răng, ví dụ gãy cái răng. Mình bực tức lắm, mình nói là mình chuẩn bị mình chửi người đó, nhưng mà cái người này đến xin lỗi mình, nói chị ơi chị tha lỗi cho em bị dắt té cho nên em đụng chị té cho em muốn. Thì ngay trong đó mình đang giận mà tự nhiên mình nghe người ta xin lỗi thì mình hết giận. Có nghĩa là thân mình đau khổ mà tâm không đau khổ, tức là bất định nghiệp chuyển từ cái thân đau khổ, mà cái tâm nó không bị bức xúc, cái tâm nó không đau khổ. Cho nên chuyển thì giống như một nắm muối bỏ xuống sông Hằng uống được. Nên nhà Phật mình phải hiểu nhiều đó đó, đúng không? À, cho nên nó đây là tại sao mình phải đến thiền viện mình tu tập, tại sao mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo các thiện pháp làm gì? Nó khác hơn cái người không tạo các việc thiện pháp. Cho nên cũng có nghiệp mà nghiệp nhẹ, nghiệp mình chuyển được, chuyển từ cái là mình đúng là chấn xương sọ não mà mình bị gãy một cái răng, ví dụ nữa, từ gãy một cái răng có thể chuyển thành mình đang bị nhức đầu, từ đang bị nhức đầu mà mình ngay trong pháp hội mình nghe pháp mà mình ngủ gục mình nghe, chuyển lần lần nãy giờ mà quý Phật tử là ngủ gục là chuyển từ nặng sang nhẹ, đơn giản vậy thôi đó. Cho nên là cái bài kinh hạt muối Đức Phật dạy rất là kỹ. Rồi chúng ta học tiếp qua cái phần kinh tiểu nghiệp, tức là trung bộ 3, rồi chúng ta nghỉ luôn để cho phiếu tử về sớm ha. Kinh trung bộ quyển 3, kinh tiểu nghiệp phân biệt. Một thời Thế Tôn ở Sa Pha Thi tại Yatavana tinh xá ông Ana Tha Phin Di Kha, tức là ông nào? Cấp cô độc. Có một vị thanh niên tên là Suba đi đến Thế Tôn, sau khi chào và hỏi thăm liền ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người xấu xí, có người đẹp đẽ. Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ, ta sẽ quỳ ông mà nói. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ, nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, sân hận, chống đối và tỏ lộ bất mãn. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, nếu nó được tái sanh trong loài người này, cư sĩ, người ấy phải chịu sự quả báo xấu xí. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều Phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, không sân hận, chống đối và tỏ ra sự bất mãn. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú thiên giới, nếu sanh trong loài người thì người ấy được đẹp đẽ, ai nhìn không có chán. Bây giờ mình về soi gương lại, khỏi cần. Cho nên ở đây là cái tinh thần thượng đế mất gốc. Bởi vì nếu là tôi là một ông cha thì tôi mong muốn tôi sanh ra 10 đứa con, 5 đứa con trai thì phải đẹp, giống như mình nói là giống như là tiên đồng. Tôi có 5 người con gái, tôi mong muốn nó là ngọc nữ, nhưng mà ngọc gì á, không được ngọc nữ, mà nó là tiên gì á, tiên bị đỏ, tiên bị gì nó không được. Là do ai? Do ai? Khi nào mà quý Phật tử mà mình tự nhiên mình soi gương, mình thấy mình không có được đẹp, mình nói tại ba nha, tại má nha, làm sao mà con được đẹp. Mình luôn luôn là mình trách cha mình, mẹ mình, trách xã hội, trách cái gì đó. Mà ông tổng thống Kennedy nói một câu nè: bạn đừng có nên trách xã hội, bạn cũng đừng có nên trách đất nước, mà bạn phải nói một câu: ta đã làm gì cho đất nước chưa, ta đã làm gì cho xã hội chưa mà ta trách. Mình phải chuyển là một câu đó. Đó, ông tổng thống Kennedy người Mỹ, thấy không, rất là hay. Mình luôn luôn mình trách cha mình, mẹ mình, mà mình không biết rằng trách cái nghiệp của mình. Nên tôi xin cỡ cho quý Phật tử một câu, trên cái tinh thần thượng đế là mất gốc cái chỗ đó đó. Thượng đế là mong muốn ai cũng, tại sao mà sanh ra có người thì đẹp, có người thì xấu, có người thì nghèo, có người thì giàu, có người thì làm một ngày á không đủ ăn, mà có người làm một ngày tiền ơi là tiền, có người thì khạc ra một cái cục vàng bay ra, có người khạc cái cục đờm bay ra. Phải hỏi chứ, mình phải hỏi cái chỗ đó, tại sao có người khạc ra cục vàng bay ra, còn tại sao có người khạc cục đờm bay ra không có vàng gì hết, thấy không? Mình phải hỏi chứ, mình thắc mắc mình phải hỏi chứ. À, quý Phật tử bữa nào đứng lên hỏi: thưa thầy, tại sao có người khạc cục vàng bay ra, còn có người khạc cục vàng cục gì không? Giờ quý Phật tử thấy có người khạc ra cục vàng không? Có không? Có không? Có chứ. Đàm Chính Hưng nó khạc một cái là một đêm 70 triệu, còn mình khạc ra cái cục gì không à. Đàm Vĩnh Hưng đang trường nó khạc ra tiền không à, đúng không? Tại sao? Tại sao được cái giọng hát đó? Chẳng lẽ Thượng Đế cho không? Thượng Đế đâu cho. Thượng Đế mà cho là cho toàn nước Việt Nam ai cũng có được cái giọng hát như Đàm Vĩnh Hưng, mà ai cũng có chắc khạc cũng ra, phải không? Mà phải đặt dấu hỏi đó. Cho nên là những cái nhân tố mà kết tinh lại cái thân ngũ quẩn của mình là trong thời quá khứ anh tạo. Ai đụng một cái anh sân hận, giống như là cái tay mình bị làm mũ nè, đụng một cái nó xịt mũ ra. Thì ai đụng một cái mình cũng sân hận, thì mai kia mình thành thị nở. Đơn giản vậy thôi. Mà thị nở thì gặp ký phèo. Đơn giản, rất là đơn giản. Phải không? Mình mà thành thị nở là chết luôn, là mình phải gặp chí phèo à. Nó không có chạy đường nào hết. Bây giờ quý tử muốn thành thị nở chí phèo, giờ tay lên. Cái ai nói là con phát nghiện là kiếp sau con thành thị nở? Không. Phải không? Mười đời mình cũng dám phát nghiện nữa. Quý tử mà coi trong gì Nam Cao á, nói về thị nở có coi chưa? Ai dám làm thị nở? Đó. Bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử nè, quý Phật tử thấy có một người mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim, mình thích không? Ai nói không thích? Nói nói dốc đó. Thích không? Quý tử là chưa đi tu á, thích không? Thích là mình mong muốn như thế nào đó, mình có một cái khuôn mặt mình, dù gì nữa mình giờ soi gương, trời ơi phải mà mắt mình bồ câu, mũi mình dọc dừa, miệng trái tim thì hay biết mấy. Mà ai nói gì mình cũng chửi lại hết, ai nói mình cũng méo miệng mình chửi lại hết, thì mai kia mình không thành miệng trái tim mà mình thành miệng trái cốc, cái ổi. Phải không? Đơn giản vậy thôi. Mắt mình mà ai nói cái mình liếc, cái mình liếc cái là thành mắt gì? Phải không? Mà cho nên là cái nhân quả nó tương xứng lắm nha. Tôi nói thật với tử luôn, cái nhân quả nó rất là tương xứng. Ai nói gì mình cũng cười đi, phải không? Ai nói gì mình cũng cười, cái kiếp sau mình sao? Khỏi cần đi thẩm mỹ viện, không cần đi sửa gì hết đó. Tự nhiên là nó lạ vậy đó. Nghiệp nó không bao giờ chơi xấu rồi nha. Mà quý Phật tử thấy nè, quý Phật tử là bố thí cúng dường tạo các thiện pháp, mình làm hết đi. Không khi nào mà mình vừa mắt mở mắt ra cái mình thấy mình là tự nhiên hoa hậu áp cả đít tăng có. Không bao giờ lá kỳ. Nghiệp tôi giật mình, nó nghiệp mà hay thiệt chứ. Không khi nào mình mở mắt ra mình thấy ồ tự nhiên mai này mình lớn là mình làm hoa hậu áp cả đít tăng, không bao giờ có. Vì cái nghiệp mình rất là đẹp mà, cái nghiệp mình rất thù thắng. Cho nên cái bà Mạc Lư Phu Nhân á, một hôm bà đến bà hỏi Đức Phật, bà nói như thế này nè: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao trong cuộc đời này có một số phụ nữ rất là xấu, nhưng mà giàu ơi là giàu của cải sản hết? Phật nói, do cái nhân đời trước biết bố thí, biết cúng dường, nhưng mà ai đụng một cái cũng nổi sân lên hết, đụng một chút xíu thôi cũng gầm gừ lên. Ta nói sư tử Hà Đông, ví dụ vậy. Thấy không? Là do cái nhân gì? Cái nhân mình quá gì? Ai đụng hết cái mình cũng không có chịu vui cười hết, mình không có nở nụ cười gì hết. Bây giờ quý tử tập cười đi nha, đụng cái mình cũng cười, làm gì cũng cười đó, trời người ta nói mình khùng cũng được, đụng vẫn cười. Đó là mai này cái bài tự nhiên mình biết bố thí cúng dường nó vừa đẹp mà vừa có tiền bạc, không? Rất là đơn giản. Rồi bà hỏi thêm là Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ đẹp ơi là đẹp nhưng mà không bao giờ có một đồng nữa hết? Tôi có bà chị, tôi con bà bạn gì, quý Phật tử nhìn vô là giống như á hậu luôn, rất là đẹp mà nghèo lạ kỳ. Bà đến mà hỏi tôi, may tôi coi cái bộ kinh này, tôi nói do bà đời trước bà không chịu bố thí cúng dường mà ai đụng cái bà cũng cười hết, cho nên bây giờ bà đẹp má nghèo. Bà gì, con bà gì ruột á, đẹp lắm mà nghèo lạ kỳ á. Do bà đẹp quá cái bà nói một câu như thế này, bà nói một câu châm ngôn của bà hồi xưa tôi còn ở ngoài đời. Bà nói á, chị đẹp nha, chị lựa cái ông chồng nào mà nó xấu á, sau này á ông cưng. Mà cuối cùng bà lấy cái ông chồng đó xấu thiệt, nhưng mà ông không có cưng bằng gì, suốt ngày ông gan tương suốt, đập nó suốt luôn. Mà có khi nào bà đến cái bàn Phật, bà phát hiện là mai này Phật ơi Phật thương con, mai này con lấy một tấm chồng, sáng nó mát xa, trưa nó mát xa, chiều nó mát xa, con có khi nào quý tử đến trước bàn Phật phát hiện không? Mai này con lấy một người chồng mà sáng massage, trưa massage, chiều massage. Massage là đánh đó nha. Đánh như vậy massage mình. Mà tại sao có những phụ nữ họ nói là không hiểu sao mà họ sống rất là hiền thiện, mà cuối cùng họ gặp một người chồng, nó uống rượu về, nó massage, trưa massage, chiều massage, tối massage, ngày nào cũng gặp mặt. Mà có ông chồng nó không biết sao mà con gặp mặt ngủ vợ con muốn đập nó. Là do gì? Do nghiệp. Nghiệp nè, nghiệp tạo. Nên ở đây nó rất là rõ, do cái nghiệp mà nó tạo, bây giờ mình phải gánh. Giờ mình phải chuyển nghiệp là mình có nước tu thôi. Rồi bà hỏi tiếp nè, Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ vừa xấu mà vừa không có tiền? Phật nói là do nhân đời trước không biết bố thí cúng dường và hay sân hận nữa. Rồi bà hỏi thêm, Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ khuôn mặt nhìn ai cũng quý mến mà tiền bạc xài không hết? Thì như vậy trong bốn hạng phụ nữ kế trên, quý Phật tử thích hạng phụ nữ nào? Thích hạng phụ nữ thứ ba không? Mô Phật không. Vì vừa xấu giống như thị nở mà nghèo giống như thị nở nữa, không luôn. Thị nở giàu nghèo? Nghèo. Thôi đừng giống thị nở nha. Đừng có giống thị nở. Thì bây giờ mình phải lập cái hạnh là bố thí cúng dường, nhưng mà ai nói về mình cũng vui hết. Tức là mai kia mình không giống như thị nở, mà giống ai? Một là Tây Thi, hai là Điêu Thiền, ví dụ vừa giàu mà vừa đẹp nữa, phải không? Đó, mà vừa giàu vừa đẹp là sao? Ai nói gì cũng cười hết mà biết bố thí cúng dường. Thì như vậy đây nè, ông thanh niên này ông hỏi tại sao có người xấu, có người đẹp. Đó, qua cái phần này để cho quý Phật tử thấy được. Thì như vậy để nói cho quý Phật tử là cái sự kết tinh thành ngũ uẩn trong cuộc đời hiện tại nè, tức là trong cái nghiệp duyên quá khứ mình tạo. Để làm ráng lại cái điểm này, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện nữa, rồi chúng ta nghỉ để quý Phật tử dậy sớm. Tức là ngày sửa xa xưa, có cái ông thợ mộc, ông làm rất là giỏi. Ông làm một cái bàn, ai nhìn là ta thích ta mua liền. Ông làm cái nhà, ta nhìn ta mua liền. Ông làm cái gì ai cũng thích hết. Thì bữa nọ cái ông đến, ông gặp cái ông giám đốc. Ông giám đốc cái xưởng mộc nói là bây giờ tôi già lớn rồi, thôi bây giờ anh cho tôi nghỉ. Thì ông này nói thôi bây giờ tôi nói thẳng anh luôn, anh trước khi anh nghỉ, anh làm, anh cố gắng anh làm giùm tôi một căn nhà rồi anh nghỉ cũng được. Thì cái anh thầy mộc anh nghĩ là bây giờ mình còn 3-4 ngày nữa mình nghỉ, thôi mình ráng mình làm. Thì sau khi anh làm căn nhà xong hết rồi đó, thì cái ông giám đốc này ông cầm cái chùm chìa khóa đó, ông nói anh bỏ công sức 30 năm ra anh làm gia đình tôi, ngày hôm nay gia đình tôi có cơm ăn áo mặc, nhà cửa đầy đủ cũng nhờ anh, cho nên bây giờ tôi tặng anh lại căn nhà này để làm kỷ niệm. Anh nghe xong là anh xỉu luôn. Tại sao anh xỉu? Anh mừng anh xỉu hay là anh buồn anh xỉu? Mừng xỉu hay là buồn xỉu? Tại sao buồn? Vì anh làm căn nhà xấu ơi là xấu, anh nghĩ rằng 3 ngày nữa nghỉ trời. Phải không? Anh nghĩ là 3 ngày nữa mình nghỉ, thôi bây giờ mình làm á, miễn có căn nhà là được. Cho nên anh làm căn nhà giống như là cái chuồng ngựa vậy, rất là xấu. Mà không ngờ là cái ông giám đốc này tặng anh lại căn nhà đó. Thì qua cái câu chuyện này để minh chứng lại là cái căn nhà mà quý Phật tử nè, mai kia mình muốn đẹp muốn xấu là ngày hôm nay mình phải ráng cố gắng là căn nhà này là của mình. Cái căn nhà ngũ uẩn này là của mình. Mình là kiến trúc sư, mình là kết tinh thành ngũ uẩn này, mình phải ráng làm căn nhà này cho thật đẹp, giàu cho sanh lên chư thiên hoặc loài người, hoặc là đi giáp dòng trong cái cõi luân hồi này, phải ráng căn nhà cho thật đẹp để ai nhìn không có chán ghét. Thôi nghỉ luôn ha, chán ghét nghỉ rồi. Quý tử hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện độ pháp môn vô đạo vô thượng thầy nguyện thành